Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 6 năm 2012. Tôi sẽ đọc cho các vị nghe một bài kinh ở trong tạp A Hàm rất là hay. Và nếu các vị cảm thấy rất là lý thú thì tôi sẽ có kiên nhẫn ngồi đọc hết cái cuốn này cũng được. Đây là một bài kinh rất là ngắn, thưa các vị, kinh số 73 trong tạp A Hàm. Tôi nghe như thế này: một thời Đức Phật trú tại nước Xá Vệ, rừng cây Kỳ Đà, trong vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ Thế Tôn nói với các thầy tỳ kheo rằng: hôm nay ta sẽ nói về gánh nặng, giữ lấy gánh nặng, buông bỏ gánh nặng và kẻ mang gánh nặng. Các thầy hãy lắng nghe, khéo suy niệm, ta sẽ vì các thầy giảng nói. Thế nào là gánh nặng? Đó là năm thọ ấm. Những gì là năm? Sắc thọ ấm, thọ tưởng hành thức thọ ấm. Thế nào là giữ lấy gánh nặng? Tâm ái cùng với hỷ tham về sự hữu trong tương lai, mỗi mỗi ưa thích tham trước. Thế nào là buông bỏ gánh nặng? Sự yêu thích tham đã dứt hẳn, diệt hẳn, không còn sót, nhổ sạch lìa dục tịch tình. Thế nào là kẻ mang gánh nặng? Nghĩa là người ấy có tên như thế, sinh ra như thế, dòng họ như thế, ăn uống như thế, chịu khổ như thế, sống dai như thế, ở lâu như thế. Mạng sống có hạn, đó gọi là gánh nặng. Giữ lấy gánh nặng, buông bỏ gánh nặng, người mang gánh nặng. Khi ấy Thế Tôn nói bài kệ: đã buông bỏ gánh nặng, không nên giữ lại nữa. Gánh nặng là khổ lớn, buông gánh nặng là vui lớn. Nếu dứt tất cả ái, thì tất cả các hành thấu suốt các cảnh khác chẳng trở lại có nữa. Bấy giờ các thầy tỳ kheo sau khi nghe Phật dạy quan nghị phụng hành. Đó là một bài kinh ngắn. Và thưa các vị, tôi không biết là sau khi nghe các bài kinh này đi ngang qua tâm thức các vị có thấy cái gì đặc biệt ở nơi đây không? Thứ hai là tôi không biết là cô Mật Nghiêm, cô dịch theo có kịp hay không thì tôi cũng không biết. Thế nhưng mà nội dung của bài kinh này nó rất là ngắn, nó là thế này: giữ lấy gánh nặng có nghĩa là chấp trước vào thân năm uẩn của các vị, gọi là giữ lấy gánh nặng. Thấy ta là thân, thấy ta là vui buồn, thấy ta là sự suy nghĩ, và đồng nhất ta vào những cái ấy, gọi là người giữ gánh nặng, mang vác gánh nặng. Rồi người mà dứt cái tâm ái trước về năm uẩn, tức là không thấy thân này là ta, là của ta, là linh hồn gì ở bên trong của ta cả, thì người đó buông được gánh nặng. Mà buông gánh nặng có nghĩa là người đã chứng nghiệm được an lạc, hạnh phúc và niết bàn. Nó rất là giản dị gần đó thôi. Và nếu mình tóm tắt lại cái nghĩa rất là gần và dễ hiểu nữa là chấp trước vào thân năm uẩn là ta, đó là người mang khổ lụy. Và người nào có khả năng xả ly được cái chấp trước này, không thấy ta là hình hài này, là vui buồn này, là sự suy nghĩ này, thì người đó xả ly được buồn khổ bất an ưu tư phiền lụy giữa cuộc đời. Cũng có nghĩa là người đó cắt được dòng chảy sinh tử, người đó chứng nghiệm niết bàn. Rất là giản dị trong một bài kinh ngắn mà thôi, nó rất là dễ hiểu. Và tôi từng khuyến khích những người Phật tử có điều kiện học Phật, tôi nói các vị hãy đọc vào những bài kinh của Đức Phật dạy. Nó là suối nguồn rất là nguyên thủy. Từ lời dạy ban sơ của Đức Thế Tôn sau khi thành đạo, các vị đọc để tiếp xúc với những lời của bậc chánh giác đã dạy môn đồ trong quá khứ, và các vị thấy nó rất là tuyệt vời. Thế rồi sau đó vài tháng hỏi lại là có Phật tử nào đọc không? Họ nói thưa Thầy cũng cố gắng đọc, nhưng mà đọc có 2 trang nó buồn ngủ, thôi ngủ luôn. Và chừng như cũng rất ít người có thể đọc vô những cái bài kinh như thế này để cảm thấy hứng thú. Nó khó là do vì cái ngôn ngữ rất là trùng lập của kinh văn, thưa các vị. Cái khó thứ hai đó là chúng ta đọc, chúng ta không có quy chiếu nó về cái sự thực tập ngay nơi chính từ thân ta. Do vậy cho nên mình đọc mình không cảm thấy hứng thú. Và cái điều này nó cũng có cái hay của nó là nó dành được một cái việc vô cùng cần thiết để cho các thầy cô đọc vô rồi giải thích. Bằng không là các thầy cô đâu có việc làm. Các Phật tử đọc mà thấy hứng thú thì đâu có cần các thầy giải thích làm cái chi. Thì ra là Đức Phật cũng vẫn còn chừa một góc để cho đệ tử của Ngài làm ăn. Bằng không thì đâu có làm ăn được. Và cái điều đầu tiên mình muốn chia sẻ với các vị là cái thói quen mang gánh nặng trong đời sống của chúng ta. Mình sẽ đi vô từng bước rất là chậm để cho các vị đi vào sự thực tập từ cái bài kinh của Tạp A Hàm. Được trích từ Tạp A Hàm, bài kinh thứ 57. Và mình nghĩ rằng trong tương lai, mình sẽ đem những bài kinh ở trong Tạp A Hàm này chia sẻ với các vị. Cái điều đầu tiên mình giải thích để cho các vị có cái niềm cảm hứng khi đi vô những cái văn bản này. Chúng ta thấy cái từ tạp chúng ta không có cảm tình lắm. Tạp có nghĩa là nó tạp nhạp, nó không có thuần chất, nó không có nguyên vẹn. Nó không được phân loại một cách tươm tất. Thế nhưng mà người ta dịch thêm một cái từ khác nó rất là hay, đó là tương ưng A Hàm. Nó mang cái tên khác là tương ưng. Và trong văn học Pali thì thưa các vị, nó được gọi là tương ưng bộ. Tương ưng bộ kinh dịch từ tiếng Pali là Samyutta Nikaya. Sở dĩ nó có cái tên tạp là do vì đây là những bài kinh nó có khi dài, có khi ngắn. Nó không có đồng loạt. Trong khi đó thì người ta phân loại trước khi kiết tập những cái phần như là vừa vừa gọi là trung A Hàm, dài gọi là trường A Hàm. Những cái phần người ta phân loại thêm đó là những pháp hành của Đức Phật dạy, một pháp, hai pháp, ba pháp, bốn pháp, năm pháp, dài lên cho tới mười mấy pháp. Thì cái phần đó được kiết tập trong văn học gọi là tăng nhất A Hàm. Tăng nhất A Hàm. Và trong văn học Pali thì người ta gọi là tăng chi bộ. Tăng nhất nghĩa là thêm từng phần pháp hành vô. Từ một pháp rồi thêm vô một pháp nữa gọi là hai, một pháp nữa là ba. Nó cứ thêm từng phần vô gọi là tăng nhất. Tăng chi nghĩa là thêm từng chi phần. Thì cái ý đầu mình thưa đó là kinh văn Đức Phật dạy trong quá khứ được kiết tập. Có những trường hợp người ta phân loại để kiết tập. Có những trường hợp người ta không cần phân loại. Chỉ cần họp nhau tụng những tụng bản. Tức là trong quá khứ các thầy họp nhau lại tụng bằng thuộc lòng thôi. Và tùy theo những ngày tháng và những trường hợp Đức Phật dạy, họ cứ tụng từng ngày một. Và cái thành phần đó nó mang cái tính nguyên thủy nhất. Nó không có cần phải lựa chọn gì cả. Thì người ta lựa ra trong các bộ A Hàm thì Tạp A Hàm nó mang cái đặc tính nguyên thủy nhất trong các bộ A Hàm. Và có những bài kinh nó rất ngắn nhưng mà nó vô cùng hay thưa các vị. Ví dụ thế này, mình dẫn một bài để nói về cái hay ho của Tạp A Hàm thôi. Một hôm mình đọc trong một văn bản, người ta viết về những cái cơ chế chánh trị độc tài. Và những người phản đối cơ chế độc tài, người ta nói một câu rất hay, người ta nói rằng nửa ổ bánh mì thì còn phẩm chất của nửa ổ bánh mì. Thế nhưng mà nửa lời nói thật, nó không còn là phẩm chất của một lời nói. Có nghĩa là chi? Có nghĩa là về cái lĩnh vực vật chất á, thì phân nửa của khúc gỗ, phân nửa của miếng bánh, phân nửa chén cơm thì nó còn giá trị của phân nửa. Thế nhưng mà cái sự nói dối dù một phần ba hay là một phần mười, khi có sự nói dối đi vô thì không còn phẩm chất của một lời nói nữa rồi. Chứ không phải là nó còn cái tính chất 30%, 40% gì cái lời nói thật cả. Rồi mình đọc trong A Hàm mình thấy Đức Thế Tôn cũng có một câu phán định rất là hay. Có một hôm A Nan hỏi Đức Thế Tôn là phân nửa phạm hạnh có gọi là phạm hạnh không? Tức là tu liếu láo thôi, tu sơ sơ thôi, giữ gìn 50% giới pháp Phật dạy thôi. Có được gọi là phạm hạnh không? Thế Tôn nói không. 100% phạm hạnh mới gọi là phạm hạnh. Còn nếu có một sự sai khuyết dù bé nhỏ, mất đi 1% của phạm hạnh thì vẫn không được gọi là phạm hạnh. Tức là cái sự hoàn thiện phẩm chất tu tập, thưa các vị, nó phải 100% mới được gọi là một tỳ kheo tăng hay một tỳ kheo ni hay là một người tu. Còn nếu có một cái phần khuyết phạm thì không được gọi là phẩm chất của một người tu, không gọi là phạm hạnh được. Phạm hạnh phải tròn, phải trắng, phải sạch, phải viên mãn. Và một bài kinh rất ngắn bằng một lời thôi thì nó xác định được cái giá trị của chư tỳ kheo tăng trong quá khứ. Và cái lời này, thưa các vị, rồi mình dẫn dụng những cái lời như những nhà chính trị họ phản đối một chế độ, họ nói là phân nửa sự thật, nó toàn là sự nói dối chứ không hề là có sự thật nào trong đó cả. Một cơ chế xã hội, thưa các vị, nếu có một cái sự lừa dối nào để đi vô trong những nhà chính trị thì cả một cái cơ chế chính trị đó người ta mất niềm tin ngay. Ví dụ, nguyên thủ quốc gia, đó là vị Tổng thống Mỹ, mà trong đời sống cá nhân của ông có những cái gì mà nó khiếm khuyết thì thưa các vị, nhất định là người ta mất niềm tin với vị Tổng thống lãnh đạo một đất nước liền. Và điều đó nó cho chúng ta một cái nhìn khi quy chiếu về lời dạy của Đức Thế Tôn trong 25 thế kỷ trước. Ngài xác định một điều là chân lý phải là hoàn thiện chứ không có một cái khuyết tật gì trong chân lý của Ngài dạy cả. Và rất nhiều lời trong Kinh Văn Thế Tôn dạy là giáo pháp của ta hoàn thiện phần đầu, hoàn thiện phần giữa và hoàn thiện ở phần cuối. Nó hàm cái nghĩa là trong những lời dạy của Đức Thế Tôn, vừa giải thích để cho chúng ta hiểu lý, vừa đưa chúng ta vào cái con đường thực tập. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, hoàn thiện lúc Thế Tôn còn tại tiền, hoàn thiện khi dòng chánh pháp chảy ngang qua thời gian không gian, qua rất nhiều địa vực. Và ngay bây giờ, ngay ở đây, nếu ta có dịp đột nhập vào, hiểu vào, thì lời dạy đó vẫn có năng lực. Vẫn có năng lực. Mầu nhiệm vô cùng là giúp chúng ta loại trừ phiền não khổ đau, chấm dứt cái nỗi lang thang của đời sống, chìm trong bất an, bất hạnh, và đặt thẳng con người an trú được ngay bờ Niết Bàn liền, thành đạt giải thoát liền. Chứ không vì lý do lời Ngài dạy trải qua 26 thế kỷ mà cái tính hiệu năng nó không có. Không vì lời dạy xa chúng ta mà chúng ta hành trì không nếm được hương vị của chứng nghiệm an lạc giải thoát. Đó là hoàn thiện phần đầu, hoàn thiện phần giữa và hoàn thiện phần cuối là như vậy. Thế thì thưa các vị, cái điều mình trở lại đây đó là thế này. Chúng ta nghe cái từ tạp ở hàm, chúng ta đừng có bị dị ứng. Trong khi đó thì đây là một văn bản có nhiều bài kinh, nó mang cái gốc thực tập là một, hiểu thấu nguồn đái của giáo lý là hai, và nó là một món quà tặng hay là một dòng tuệ giác của Đạo Phật tặng cho con người trên hành tinh này. Và nó không hề lỗi thời do vì đã đi ngang qua thời gian và không gian. Và khi mà người ta đọc vô văn bản Tạp A Hàm, thưa các vị, có nhiều bài kinh nó vô cùng xúc động. Người ta thấy rất là nhiều cái phản ứng của đời sống một bậc giáo chủ vô cùng gần gũi với đời sống con người. Không có cái nét thần thông phóng quang gì cả trong đây. Rất là đơn giản, rất bình thường, có một vị thầy dạy cho đệ tử mà thôi. Và cái sự truyền đạt này, thưa các vị, nó thấm vào tâm thức của chúng ta rất dễ. Và chúng ta nắm, chúng ta hành trì cũng rất là dễ. Đó là nét thứ nhất mình giải thích về cái từ Tạp A Hàm và những bài kinh đặc biệt rất giá trị trong văn bản này. Thế rồi cái điều kế tiếp chúng ta đi vô văn bản này đó là gì? Cái thói quen. Thói quen gánh nặng. Tức là cái thói quen cưu mang của chúng ta. Vào những ngày đầu có mặt trên trần thế, khi ta còn là một em bé, mình chưa có thói quen tích cóp, chưa có thói quen đồng nhất mình vào tên của mình, vào dân tộc của mình, vào văn hóa của mình, vào buồn vui của mình. Thưa các vị, tâm hồn của em bé nào nó cũng trong suốt và thánh thiện. Các vị để ý các truyền thống tôn giáo khi người ta vẽ hình các vị thiên thần, có thiên thần nào mà mặt mày nhăn nheo là ông già không? Không, em bé mới là thiên thần thưa các vị. Và cái điều này nó rất là đúng thưa các vị. Không hề có một tâm thức già cỗi, chất chứa rất là đầy những buồn vui của nhân thế mà được gọi là an lạc và hạnh phúc cả. Phải là một tâm thức trong veo, sáng sủa, và nó chưa hề đồng nhất nó vào tên tuổi, chưa hề đồng nhất nó vào quốc gia, vào tôn giáo, vào văn hóa nào cả. Ta cứ hình dung một điều nó gần như thế này. Mình nghĩ rằng mình đến với một tôn giáo, mình trở thành con chiên của tín đồ, hoặc là đệ tử của Phật, hoặc là đệ tử của một vị thầy nào, nó là cái điều rất tốt cho đời sống phát triển tâm linh ư? Có khi nó không phải như thế. Do vì mình khuôn mình đặt mình luyện hẳn đời mình vào một dòng chảy, mình cảm thấy là đời sống mình nó gắn liền với cái tên tuổi, cái nhãn hiệu của cái truyền thống tôn giáo đó, như truyền thống Phật giáo, truyền thống Kitô, truyền thống Hồi giáo, vân vân. Mình đồng nhất cái bản ngã nhỏ nhoi của mình vào cái bản ngã lớn, đó là một hệ thống tôn giáo. Và thưa các vị, hành tinh này bao lần điêu đứng không phải vì thiên tai, dịch họa, động đất, sóng thần, mà điêu đứng vì con người nhân danh tôn giáo, nhân danh ý thức hệ, họ giết nhau không có thương tiếc. Và cái chuyện này trong dòng lịch sử của nhân loại nó đã có. Thế nên mình đừng tưởng rằng mình đồng nhất mình vào một tôn giáo, đồng nhất mình vào một dòng tu, một pháp môn mà nó tốt lành chi đâu cho hành tinh này, thưa, khi không phải như thế. Tâm thức bám chặt, nó rất là nặng nề trong đời sống của chúng ta. Trong khi đó thì lúc bé ta chưa hề bám vào cái chi cả. Nhiều lắm là ta chỉ bám vào bố mẹ ta mà thôi. Bố mẹ ta lúc bây giờ là trời, là thiên thần. Ta không biết gì ngoài việc này cả. Thế rồi, khi lớn dần, tâm thức ta bắt đầu nắm bắt rất là nhiều thứ. Và cái thói quen cưu mang của chúng ta, thưa các vị, nó sẽ cưu mang như tới lúc các vị không cưu mang được nữa, buông tay và đi vào hòm nằm, tức là buông tay đi vào lò thiêu thôi, chứ còn bình thường, còn thở vào thở ra, thì ta còn chấp trước, ta còn cưu mang, ta còn gắn vào đời sống mình rất nhiều nhãn hiệu, chán chê trần thế vô cùng. Thế rồi mình đến một cái già lam, đến một trung tâm tu, cái mình mang một cái nhãn hiệu mới gắn vào mình. Tôi là đệ tử truyền thống của dòng tu đó. Tôi là người từng theo các vị Lạt Ma. Tôi đã từng được lễ quán đảnh, vân vân. Tức là, thưa các vị, cái tính chất bám víu gắn nhiều nhãn hiệu vào mình, đó là cái bản chất rất là bình thường của đời sống chúng ta. Tại sao nó trở thành bình thường như thế? Do vì cái việc này chúng ta đã làm rất là quen. Thậm chí ta coi việc đó là việc rất bình thường, mình phải làm. Không làm việc đó thì mình ngã lăn ra chết đó. Do vậy cho nên mình có thói quen gắn mình vào tất cả những cái gì mình bắt gặp. Lúc bé thì mình gắn mình vào bố mẹ của mình để tự hào. Lớn một chút, mình gắn mình vào những cái tri thức mình có học đường, những mảnh bằng mình đã thu hoạch được. Rồi tới chừng đi làm thì mình gắn mình vào sở làm. Mình là ông chủ hãng xưởng. Rồi có gia đình thì mình gắn mình vào người kia, người hôn phối của mình. Rồi có con, mình gắn mình vào con của mình. Và thưa các vị, mình gắn mình vào những cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận trong đây. Những cái toan tính, nghĩ suy, cả một cái bề dày của tâm thức các vị chất chứa, các vị đều thấy nó là các vị. Rồi sau khi chúng ta mơ ước cái con đường cởi bỏ bớt gánh nặng cồng kềnh của nhân thế, cái mình đến với một già la, một tự viện, một pháp môn tu, thì mình lại gắn mình với dòng tu đó, với vị thầy đó, với một pháp môn đó. Nó trở thành một cái thói quen nghìn đời, cho nên ta khó có thể loại trừ được cái gánh nặng đã quân tập, đã tập tành. Có anh chàng kia, anh nghiện rượu. Dường như tối nào anh cũng đi uống rượu, không tới tiệm uống thì không chịu được. Bà vợ nhiều lần khuyên can, nói là anh mà không bỏ rượu thì tôi sẽ bỏ anh. Nhưng mà thưa các vị, cái thói quen người ta tập uống từng ngày nó đã quen rồi, cho nên họ không bỏ được. Và một hôm, chị vợ chỉ rất là bực bội, chỉ tức tối, chỉ mới tìm tới ngay quán rượu của anh chàng đang uống. Anh chàng nhìn thấy chị đi bước vô là hết sức là bấn loạn, không biết là chị nàng này sẽ sanh sự cái gì, sẽ làm cho mình mất mặt giữa đám bạn bè ư. Thế nhưng mà chị vô chị nói hôm nay em cũng uống rượu giống như anh, cho em một ly rượu. Và anh chàng này cẩn ngơ không biết là chuyện gì xảy ra. Thế rồi người ta đem đến cho chị một ly rượu. Chị uống vô, chị phun ra, đắng quá. Chị nói rượu nó đắng như thế này đây ư? Anh chàng nói đúng, anh đã phải tập tành vô cùng khổ sở uống được rượu, em có biết không? Em cứ tưởng là anh thưởng lãm rượu để có được niềm vui. Không, đây là một cực hình mà. Và thưa các vị, đời sống ta đó là như thế. Những cái khổ đau, ưu tư, phiền muộn và những cái nó làm trĩu nặng lòng mình, đó là một loại thuốc đắng. Thế nhưng mà khi ta đã nếm nó trở thành người nghiện rượu rồi, cho nên bỏ không được. Nó trở thành cái gì đó rất là bản chất của đời sống ta. Thậm chí có người nào bảo rằng đây là những thứ phiền não thì ta phản đối, tôi nói không. Đời sống tôi mà thiếu phiền não, thiếu âu lo, thiếu những gánh nặng thế này thì tôi không sống còn được. Tại vì nó chính là tôi. Thưa các vị, người nghiện rượu như thế nào thì chúng ta nghiền gánh nặng trên vai ta như thế ấy. Bỏ không được. Đó là cái thói quen thứ nhất, là mình cưu mang không chịu nổi. Trong khi bản chất tâm thức của các vị là không hề có cái loại đó. Không hề có cái loại buồn, giận, ghét, thương mà các vị đang cưu mang xưa tới giờ. Thế nhưng mà thưa các vị, đi sâu vào cái vấn đề này, chúng ta có hai điều chia sẻ cho nhau nghe. Có những loại gánh nặng cần thiết và gánh nặng không cần thiết. Đây là cái tầng rất là cạn ở lĩnh vực đời thường thôi. Trong cuộc sống đời thường, mình mà loại trừ tất cả những cái âu lo, những cái sắp xếp cho đời sống sinh hoạt của mình, thì thưa các vị, chắc chắn một điều là không thể xảy ra. Các vị còn đặt chân trên mặt đất, các vị còn là người đi vô sở làm từng ngày, các vị còn trả tiền bill từng tháng. Cho nên nếu các vị dẹp tất một lần mọi thứ thì thưa các vị không thể được, không thể lên núi cao rừng vắng, xúc tuyết, ăn qua ngày sống còn, thở khí trời uống nước mà sống còn, thưa chưa thể làm được điều này. Thế cho nên người ta phân ra làm hai loại. Có những loại nó là loại gánh nặng cần thiết giữa cuộc đời. Ta còn dính một chút với trần thế để sống còn giữa nhân gian. Còn trách nhiệm với người thân, với con em chúng ta. Còn có những loại gánh nặng nó không thực sự cần thiết. Thì cái điều này đầu tiên ta phải có một cái chút năng lực tuệ giác nhìn vào để thấy cái thứ gì cần thiết và thứ gì không cần thiết. Bằng không thì chúng ta nghĩ rằng Đạo Phật nó không ứng dụng được trong đời sống thực tiễn của chúng ta. Cho nên cái ý đầu tiên các vị hãy nhìn để phân biệt được cái nào là loại cần thiết nhất của đời sống ta. Cái nào nó thực sự không cần thiết. Đó là ý đầu tiên, mình hãy nhìn cho rõ. Thế rồi các vị nhìn ra rõ được điều này, các vị buông được hay không còn là chuyện thứ hai. Cho nên mình xin thưa hai điều đi vô sự thực tập. Thứ nhất là nhìn ra sự cần thiết của nó. Điều thứ hai là buông được hay không. Ví dụ, trong đời sống bình thường thì cái gì cần thiết cho ta và cái gì không cần thiết cho ta? Thưa các vị, tiền bạc gạo cơm, đời sống bình ổn giữa cuộc đời, nó là cái nhu cầu cần thiết. Điều hòa làm thế nào để đời sống các vị nó có an lạc, nó hạnh phúc, nó không có phải trống đánh xuôi càng thổi ngược, đó là cái nhu cầu cần thiết. Cái chuyện sắm ăn, sắm mặc và cái chuyện có địa vị trong xã hội, chuyện có tiền gạo trong cuộc đời để tồn tại là cần thiết. Thế nhưng mà có những loại không cần thiết, nó bào mòn thân tâm của chúng ta. Nó làm chúng ta có khi rất là suy sụp tinh thần. Đó là cái chi mà không cần thiết. Mà chúng ta lại nắm nó để tự đọa đài mình. Ví dụ, cái ghét, cái thương, cái ganh tị nhỏ nhoi trong tâm thức, thưa các vị, cái điều này chừng như nó theo dính với đời người. Chưa có một người nào giữa trần đời này mà tâm họ an lạc, thảnh thơi, không có thù ghét, không có giận trời trách người, không có than phiền chân nọ chân kia. Và một cái điều tệ hại thêm nữa, nó không cần thiết, đó là cái sự ân hận tiếc nuối của ta trong quá khứ. Thưa các vị, có khi người ta không đối diện với cái khổ, hay là cái khổ không có đè nặng đời sống người ta hiện tiện, nhưng mà những cái điều sai lầm trong quá khứ nó trở thành một nỗi ám ảnh lớn vô cùng, đến nỗi người ta chìm ở trong khổ đau của quá khứ đè nặng. Khổ đau hiện tại thì không có, thế nhưng mà khổ đau quá khứ nó đè nặng lên đời sống người ta. Thế thì những loại đó là những loại không cần thiết. Mình lặp lại, ví dụ như các vị làm thế nào để sống giữa cuộc đời này cho có an lạc, cho có hạnh phúc, không đến nỗi thiếu thốn, có địa vị, có danh vọng. Điều hòa đời sống gia đình để có thể hạnh phúc được với người thân, nuôi dạy con em tới nơi tới chốn. Và những điều đó thì nó đặt ra cho tâm thức các vị những vấn đề phải giải quyết, thì chúng ta chấp nhận đây là những sự việc vô cùng cần thiết đối với sự bận tâm của chúng ta. Chúng ta không thể tung hê hết mọi thứ. Thế nhưng mà có những điều như sự ganh tị nè, thù hận nè, ghét vơ nè, và cay đắng đối với đời, hoặc là cái nỗi niềm ân hận rất là lớn trong tâm thức của các vị, thì những điều này là những điều nó vô cùng là vô ích, không cần thiết. Thế nhưng mà người ta kiểm tra lại đời sống con người, năng lượng tâm thức bị hao không vì những cái điều cần thiết của cuộc sống, mà nó lại bị bào mòn vì những vấn đề không cần thiết. Cái sự lo lắng không cần thiết nó đè nặng thân tâm chúng ta rất là nhiều, chứ không phải là những thứ cần thiết phải bận tâm, thưa các vị. Ví dụ, có những nỗi khổ trong quá khứ nó đã đi qua. Thế nhưng mà với những người không có năng lực trí tuệ quán chiếu á, thì thưa các vị, cái nỗi ân hận nó dày dò có khi cả một đời. Người ta cứ đặt ra câu hỏi là chết chi tôi làm khác hơn. Và chỉ có vài từ thôi, người ta có thể đặt lại vấn đề, người ta sẽ bỏ xuống được gánh nặng rất là dễ. Ví dụ như các vị đã vô cùng sai lầm trong quá khứ, và mỗi lần các vị nhớ về, các vị tràn đầy sự ân hận, các vị cứ hối tiếc là chết chi mà tôi bán cổ phiếu lúc mà nó lên cao thì đâu đến nỗi sạt nghiệp như thế này. Chết chi mà tôi có thể bán lúc nó vừa hạ thôi thì cũng đâu đến nỗi trở thành trắng tay. Trong khi đó, thì nếu chúng ta sửa hai cái từ đó lại, lần sau, không biết có lần sau hay không, thua hết tiền rồi còn lần sau gì nữa. Mình nói một câu là lần sau ta sẽ thông minh hơn. Lần sau ta sẽ quyết định một cách mau lẹ hơn. Ví dụ như mình nói một câu, nó làm đổ vỡ thân tình bằng hữu. Mình nói một câu, rồi mình chia tay hẳn với người thương của mình, cái mình hối hận vô cùng, chết chi mà tôi đừng có sử dụng ngôn ngữ ấy, chết chi mà tôi trầm lắng lại, tôi đừng quyết định sự việc như thế. Thưa các vị, cái chữ ấy nó luôn là một nỗi ám ảnh, và nó hằng rất là nặng lên tâm thức chúng ta. Nếu chúng ta đổi cái từ lần sau tôi sẽ thông minh hơn, hay là cơ hội tới tôi sẽ đủ quyết định để đổi thay cuộc đời tôi hơn, thì một đằng là người ta luôn hướng về phía sau. Nếu mình dùng ý tưởng rất là dễ hiểu, đó là một phía là người ta luôn nhìn về quá khứ để tiếc nuối, còn một hướng là ta quyết định cuộc đời, người ta từng bước đi tới, là tôi sẽ bước những bước kế tiếp, tôi sẽ thành công hơn. Thế thì cái điều đó nó lấy được nơi tâm thức của chúng ta những cái nỗi ân hận lớn vô cùng. Và mình lặp lại, đời sống này, những nỗi âu lo phiền muộn hiện tiền có khi nó không có bào mòn năng lực đời sống thân tâm ta. Nhưng mà những cái quá khứ trĩu nặng lòng các vị, nó đè lên các vị, nó làm cho các vị bị dày dò, bị tàn phá trong nỗi hối hận, thì những điều đó nó mới bào mòn sinh lực của ta. Và cái thói quen nghìn đời của chúng ta là chi? Cái thói quen cư mang nghìn đời của chúng ta là không có nỗi ưu tư thì chúng ta không chịu nổi. Không có nỗi lo lắng bận tâm thì ta không sống được. Giống như mình đã tập uống rượu, rượu đắng nhưng mà uống riết rồi nó đã trở thành nghiền rồi. Trong máu mình thiếu rượu thì mình không sống được. Thì trong đời sống tâm thức của chúng ta, thưa các vị, nó thiếu cái bận rộn, thiếu cái lo âu, thiếu cái căng thẳng thì chúng ta chừng như không chịu được. Tôi ví dụ, các vị đã được nuôi, các vị đã được sống trong cái môi trường văn hóa ở Mỹ. Căng thẳng là cái chuyện nó thường xuyên xảy ra lúc ta còn học, lúc ta đi làm. Thế rồi, mình nghỉ hưu rồi, thưa các vị, nhưng mà mình cũng tạo muôn vàn cách để làm cho đầu mình nó bận biểu, nó lo âu, nó căng thẳng, chứ mình không buông nó được. Thế cho nên, thói quen nghìn đời của chúng ta là phải có gánh nặng để anh quẩy nó trên vai. Đó là ý thứ nhất. Chia sẻ để các vị thấy, bỏ được điều này không phải dễ. Trừ khi người ta đủ thông minh là một. Điều thứ hai, chưa đủ thông minh, người ta chạm tay vô vách hòm, người ta kính sợ nỗi chết tới nơi thì người ta cũng bỏ được. Điều thứ ba, dành cho người có năng lực tu thì họ quyết lòng, họ nói buông xuống thì họ buông xuống được. Chỉ ba trường hợp đó, ngoài ra thì dường như rất hiếm tìm ra người có khả năng buông gánh nặng tự thân họ xuống. Buông gánh nặng của ưu tư, phiền não, bất an trong tâm thức họ xuống. Rất là khó cho chúng ta, do vì nó đã trở thành thói quen nơi đời sống chúng ta lâu rồi. Ý thứ hai mình muốn chia sẻ nơi đây là các vị thử tập buông dần gánh nặng xuống. Trong kinh Trung A Hàm có một bài kinh rất là hay. Một hôm có một vị thiên đế đến thăm Đức Thế Tôn. Ông nghĩ rằng mình đến thăm Thế Tôn mà không có món quà cúng dường thì nó thiếu lễ. Cho nên ông nhổ bên đây một cây ngô đồng, bên đây một cây ngô đồng rất là xinh tốt, đến cúng dường Đức Thế Tôn. Hai tay cầm hai cây ngô đồng. Thế rồi đến đứng trước Đức Thế Tôn, Thế Tôn biểu buông. Cũng buông một cây bên đây xuống. Thế Tôn biểu buông, cũng buông một cây bên đây xuống. Thế Tôn biểu buông. Ông nói, giờ bạch Thế Tôn, con đã buông hết rồi, đâu còn gì nữa đâu mà buông. Thế Tôn nói, không, ta không hề bảo ông buông bên đây cây ngô đồng, bên kia cây ngô đồng. Nhưng mà ta biểu buông đầu tiên đó là hãy buông sắc thinh hương vị xúc bên ngoài. Cái tiếng buông thứ hai là hãy buông cái thấy nghe nhìn ngắm bên trong của ông. Cái buông thứ ba đó là buông những ý thức thì thầm sao động bên trong của ông, gọi là ba phần buông. Thì ông sẽ lắng sạch thân tâm và liền thứ khác chứng nghiệm được trạng thái niết bàn. Chỉ cần buông ba phần thôi. Buông bên ngoài cảnh trí, buông bên trong đó là sáu căn, buông bên trong đó là sáu thức ba phần. Và cái danh từ nhà Phật gọi là thập bát giới. Nhưng mà thưa các vị, đây là dành cho các vị thiên đế. Còn người phàm chúng ta thì không có khả năng buông điều này. Tại sao thiên đế thì dễ buông hơn người phàm chúng ta? Thiên đế do gì cái phước của họ rất là lớn, thưa các vị. Nghĩ đến ăn thì có thức ăn, nghĩ đến mặc thì có cái mặc, nghĩ đến lầu đài thì có lầu đài để ở. Còn chúng ta thì nghĩ nhưng mà nó không có đến được, phải ra sức đổ mồ hôi thôi. Cho nên không giống như thiên đế, điều thứ nhất là phước mình ít hơn. Và điều thứ hai, cái năng lực tâm thức mình, ý chí mình nó không đủ mạnh. Và thông thường các vị nhìn ra điều này, ví dụ như phước mà không đủ lớn thì không sinh ra những cái quê hương nó đầy đủ cái điều kiện phước lành, tiện ích và đời sống nó không cao. Phước mà thấp thì chúng ta phải sinh ra những cái vùng nó vô cùng khó nghèo, chiến tranh hoạn họa, tật ách đau thương, tuổi thọ rất ngắn và đời sống nó vô cùng thiếu thốn. Thì hai cái cung phước của hai con người sinh nó rất là khác biệt. Và từ điều này thì mình đối chiếu lại với nhân gian và thiên đế thì nó hai phần khác biệt với nhau. Thiên đế thì phước lành rất lớn. Phước lành lớn nghĩa là cái nghiệp thiện lành của họ nó đã dày, cho nên họ tiếp cận với chánh pháp nó dễ hơn chúng ta. Hay nói trong một quốc gia bé nhỏ thôi, phước lành không đủ lớn thì anh không có sinh về những cái vùng trung tâm văn hóa. Nơi những cái vùng trung tâm văn hóa đó là kinh đô hay là thành phố lớn, thưa các vị, thì ánh sáng văn minh nó còn chiếu tới. Còn những cái vùng rất xa thì, thưa các vị, cái đời sống nó còn vô cùng khó khăn và nghèo đói. Thế cho nên, trên hành tinh này, những quốc gia mà nó cực kỳ tiến bộ là những quốc gia mà sinh dân nơi đó phước lành rất là lớn. Cho nên, họ nghe chánh pháp, học chánh pháp, tu tập nó dễ. Và tâm thức của họ nó chuẩn bị sẵn như một vùng đất màu mỡ cài xới sẵn rồi, cho nên gieo hạt giống thì nó lên rất dễ. Thì cái trường hợp ngày xưa cũng thế. Phước lành của những vị thiên khi Thế Tôn nói ba điều như thế này, ba chữ buông. Và giải thích xong rồi thì ngay tức khắc cái vị thiên đế kia liền chứng nghiệm được trạng thái an lạc hiện tiền ngay nơi tâm thức. Còn chúng ta mà nói buông cả ngày thì cũng không buông được. Mà thưa các vị, đúng nguyên tắc thì có gì mà khó đâu. Ví dụ như cái giận của các vị biết buông, các vị buông được không? Rất là khó, tại vì nó dính liền với ta, ta thấy nó là ta. Cho nên phước của mình không bằng vị thiên là như thế. Thế cho nên chúng ta đi vô từng phần rất cạn, tập buông thôi chứ còn chưa buông được. Mức độ cạn là anh tập bên ngoài đi. Đầu tiên mình đi vô hình thức trước. Mình làm thế nào đối với hình thức mình nhẹ một chút. Gọi là tập buông ở bên ngoài rất cạn. Và người nào rất nhẹ với hình thức thì người đó có khả năng giảm bớt được phiền não và bất an. Người nào chuộng hình thức nhiều bao nhiêu thì thưa các vị, người đó càng đi lanh quanh và chuốc nhiều phiền não bất an rất là lớn lao. Ví dụ như mình chưa tu tập mà mình là người có một cái trình độ tri thức nó đủ cao rồi, thưa các vị, người ta không chấp chặt vào hình thức nhiều lắm đâu. Người ta giảm nhẹ hình thức. Mà nếu mình chưa phải là người có được đời sống tri thức khá cao thì cái hình thức của mình nó rất là quan trọng. Mình cần phải lè lẹt, cần phải khoe mẽ, cần phải biểu lộ cái gì đó để cho người ta nể trọng. Trong khi người mà có cái phẩm chất thực bên trong á, họ chẳng cần. Tại vì không ai vùi dập được họ. Ví dụ như họ là người có phẩm chất thiệt, như là người giàu thiệt thì họ không cần khoe của. Mà do vì chúng ta không giàu thiệt cho nên chúng ta muốn khoe cho thiên hạ thấy của cải bên ngoài thôi. Người thực sự giàu thì thưa các vị, họ giấu của chứ họ không khoe. Họ khoe thì họ mượn làm sao, cho nên họ thông minh chứ. Còn chúng ta nghèo, thưa các vị, mọi cái đều xô ra hình thức. Mọi cái chúng ta đều biểu hiện nó ra để cho thiên hạ nể phục. Và cái điều rất rõ là khi anh nghèo bên trong cho nên anh cần hình thức bên ngoài. Khi anh đã giàu có bên trong, phẩm chất giàu có đó có khả năng là nhiều của cải, nhiều hạnh phúc, hoặc là đã có danh, đã có lợi, đã đứng trên địa vị cao của xã hội thì họ không cần khoe mẽ làm chi. Và từ điều này trở lại, thưa các vị, một là các vị hiểu được đạo lý thì các vị bỏ rơi tất cả những thứ hình thức rất là dễ. Và người nào càng bỏ rơi hình thức bao nhiêu là người đó nhẹ nhàng đối với đời sống này và người đó an lạc nhiều bấy nhiêu. Tôi dùng một cái ví dụ rất dễ hiểu thế này. Cái điều đầu tiên rất hình thức mà ai cũng nhìn ra đó là các vị nhìn là các vị liền đánh giá người kia là già, trẻ, đẹp, xấu, sang hay là bình thường. Có phải vậy không? Do vậy cho nên người ta cần khoe mẽ bên ngoài. Còn nếu các vị đã có một cái năng lực tu tập thì các vị nhìn các vị không cần đánh giá làm chi. Và thậm chí ai đánh giá chúng ta cũng mặc. Tại vì đâu có gì quan trọng. Họ nhìn, họ đánh giá không bao giờ đúng về người kia cả. Thế thì mình lấy khỏi tâm thức của mình về cái tính hình thức. Và khi mình lấy khỏi tâm thức mình về cái tính hình thức thì tôi thách đó. Không ai có khả năng khen chê mà đụng đến đời sống tôi được. Họ nói tôi đẹp cũng không quan trọng. Nói tôi xấu không quan trọng. Nói tôi già cũng không có gì bận tâm. Và nói tôi trẻ thì cũng không có gì làm cho tôi vui cả. Tự nhiên nó là như vậy. Tôi già hay tôi trẻ, tôi đẹp hay tôi xấu, tôi giỏi hay tôi dở thì không hề có một người nào biết rõ tôi bằng tôi. Tôi thánh hay phàm, thưa các vị, đừng hòng có ai nhìn ra được tôi là thánh hay phàm. Thế thì, thưa các vị, tất cả lời khen, tiếng chê, tất cả những loại hình thức người ta gán vào mình đó đều không dính gì mình cả. Thế thì, cái bước cạn đó là người đó lòng lộng đi giữa nhân gian. Mọi thứ không làm phiền nhiễu họ. Không ai xỏ mũi họ vẫn đi được cả. Có nghĩa là không ai khen mà họ vui, không ai chê mà họ buồn. Thế thì người đó sống giữa cuộc đời này, thưa các vị, dù là thân phàm nhưng họ đã ở trong trạng thái tâm của bậc thánh rồi. Cái đó là bước cạn nhất ta thử thực tập để loại trừ bớt hình thức bên ngoài. Thưa các vị, là khi chúng ta tập được, bỏ được những cái cố chấp về hình thức bên ngoài, chúng ta lần lần đi vô chiều sâu rất là dễ. Và thưa đại chúng, là có tu tập một chút thì các vị nhìn ra người nào có khả năng thực tập, người nào thấu đạt được chánh pháp rất là dễ. Thông thường thì trong một cái cộng đồng Phật tử người Việt, mình nói điều này để cho các vị lưu ý, cũng không phải cố tình nói xấu chi người Việt đâu. Nhưng mà dường như có một cái nét chung đó là thế này. Khi có một cái cơ hội người ta tập trung nhau lại thì đa phần mình nhận ra đó là người Việt đều muốn khoe mẽ về mình. Chừng 5 phút thôi là người ta nhận ra trong cộng đồng người Việt đó, ông nào là bác sĩ, ông nào là kỹ sư, ông nào là người có địa vị và danh vọng trong cuộc đời, lạ như vậy. Và cái điều này nó chứng minh là tâm thức còn non trẻ vô cùng, thưa các vị. Chưa giàu lắm. Thế nhưng mà trong giữa cộng đồng người Việt thì người ta đều cố tình khoe cái sự giàu có của mình, mà giàu bao nhiêu. Và thưa các vị, những cái học vị bác sĩ, kỹ sư ở trên đất nước này, thưa các vị, chỉ cần có một cái chút công phu và có năng lực một chút, có ý chí một chút, là những chuyện đó nó không phải khó gì cả. Và cái chuyện khoe mẽ dường như là cái chuyện chung chung của thế giới loài người. Nhưng mà riêng cái văn hóa Á Đông thì nó rất là đặc biệt. Họ thích như vậy, thích khoe mẽ như vậy. Đó là cái điều mà chúng ta nhìn để thấy là cái tâm thức nó vô cùng trẻ con của chúng ta. Thường nó là như vậy. Cho nên ta hãy lưu ý, tránh đi cái bệnh này. Và mình tránh đi được bệnh này, thưa các vị, mình mới lặn vào chiều sâu sự tu được. Bằng không thì các vị chỉ là những người khoe mẽ hình thức bên ngoài, chơi cho vui thôi. Đến những trung tâm tu học, đến những đạo tràng, lè nhau cho vui thôi. Chứ còn thực sự ta chưa đem được cái sinh hoạt tu tập vào sâu trong trái tim ta. Ta chưa thể thấm được Phật Pháp. Ta chỉ lăn xăng hình thức chơi cho vui thôi. Đây là cái điều, thưa các vị, nhìn ra rất dễ. Có một chút con mắt tâm lý thôi là nhìn ra điều này rất dễ. Nghe nói ba câu là biết người đó bụng dạ ra làm sao. Cho nên các vị cẩn thận khi nói chuyện với tôi nhìn ra hết, hù nhau để cho sợ. Thế là cái điều thứ hai chúng ta đi vô, đó là thực tập chiều sâu. Thưa đại chúng, là cái điều này nó rất là quan trọng. Buông gánh nặng bên trong mới là trọng tâm của Đức Phật dạy. Và cái điều kỳ lạ đầu tiên đó là khi các vị buông được gánh nặng bên trong thì cái bên ngoài nó cũng tự rơi. Bằng không thì ta buông cái bên ngoài nhưng mà bên trong ta còn chặt cứng, cho nên rồi nó sẽ tìm mọi cách rất là tinh tế, nó khoe mẽ bên ngoài thôi. Bên trong mà lắng, bên trong mà sạch, bên trong mà buông được thì bên ngoài tự nó rơi rụng. Hoặc không cần buông bên ngoài, nhưng mà bên trong anh mà nó rơi rồi thì những thứ bên ngoài nó trở thành phù phiếm và không cần thiết. Kỳ thực là khi người ta có được nỗ lực tu thì thưa các vị, họ có khả năng làm quốc sư được. Thế nhưng mà rồi họ cũng có khả năng ôm bát đi xin là một tên ăn mày giữa đường phố được. Tức là lên tới đỉnh của vinh sang cũng không có gì bận tâm. Tuột xuống dưới đáy của xã hội, nghèo cùng khốn khó, thiếu ăn thiếu uống họ cũng không bận tâm. Đó là người tràn đầy cái năng lực tu tập bên trong. Cho nên thưa các vị, cái điều mình quy chiếu là đây là thế này. Khi các vị buông được tất cả những cái gánh nặng bên trong tâm thức của các vị, những cái cố chấp của các vị về địa vị, về danh vọng, về tài sản, về mọi thứ, thế thì ta có khả năng ngang nhiên giữa cuộc đời này và an ổn vô cùng. Đó là buông ở cái chiều sâu nhất mà chúng ta có thể thăm dò vô để thấy. Thế nhưng mà vẫn chưa đi tột cái con đường chánh pháp Đức Phật dạy. Đó là chỉ cái hình thức buông của chiều sâu mà ta có thể chạm tay được thôi. Còn cái điều cốt tủy nhất của nó là buông tất cả những cái cảm thọ của các vị là một. Hai phần này thôi. Ở mức độ bình thường, thưa các vị, đời sống chúng ta giữa trần đời này, cái nhu yếu đó là nhu yếu của cảm thọ. Có khi một bữa ăn ngon nó không nuôi dưỡng chúng ta bằng một lời khen. Có khi cái nỗi đau mất của nó không có quan trọng bằng cái nỗi đau của thất vọng, của thất tình. Mất vài trăm ngàn đành rằng nó đau, nhưng mà thưa các vị, không đến nỗi làm cho người ta chết bằng mất người mình thương. Người mình thương mình quay lưng lại, phản bội mình, thì thưa các vị, người kia có thể điên cuồng, có thể chết được. Và trong đời này, thưa các vị, cái điều rất là kỳ lạ là hy vọng với thất vọng nó dính liền với nhau. Thương yêu và thù hận nó cũng dính liền với nhau. Mặt này là thương, mặt này là hận. Có hai anh bạn trong một cái quán cà phê, hỏi chứ anh cưới vợ vì lý do gì? Anh kia nói, vì không có người mang đồ đi giặt, vì không có người nấu ăn, vì không có người bầu bạn sớm hôm nói năng cho tôi nghe, cho nên tôi cưới vợ. Anh nói, trố mắt vô cùng ngạc nhiên đó, tôi cũng chính vì những vấn đề đó mà tôi ly dị đó, anh có biết không? Vì cần có người đem áo quần đi giặt, vì cần có người nấu ăn, vì cần có người sớm hôm, mà những vấn đề này nó làm tôi rối tung lên đến nỗi tôi phải ly dị. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là hạnh phúc và khổ đau nó như một đồng tiền, nó hai mặt, nó liền có khi các vị đón nhận một phía. Và cái điều này nó cho chúng ta một cái bài học về cảm thọ, thưa các vị. Tất cả loại cảm thọ trong đời sống này nó có cái mặt phải của nó, đó là nó nuôi dưỡng các vị, nó làm cho cuộc đời các vị có một chút hưng phấn và niềm vui. Thế nhưng mà cảm thọ này nó cũng là một loại tàn phá đời sống ta, gây bất hạnh cho ta. Và con người cứ đu đưa trên cái chiều bất hạnh và hạnh phúc, như quả lắc đồng hồ đưa bên này rồi đưa bên kia. Và chừng như người ta an ổn trong đời sống, nó lắc lư như người đứng trên chiếc thuyền vậy. Thế cho nên cái ý đầu thưa các vị mình thưa đó là tất cả loại cảm thọ và suy nghĩ nó gắn liền với các vị. Các vị thấy nó là bản chất của mình, các vị không có khả năng loại trừ, không có khả năng thăm dò và chánh pháp để có thể tu tập, để nhận diện nó, không phải là các vị. Mà kỳ thực đời sống người ta nó không chỉ đơn thuần chỉ là cảm thọ hay là sự suy nghĩ. Cái sự hoàn thiện của đời sống và cái sự sâu sắc của một đời sống con người, hay nói rõ hơn là ta không hề là những thứ cảm thọ đó, ta không hề chỉ là những cái suy nghĩ kia, mà ta còn nhiều hơn, ta còn mênh mông hơn. Ngoài cái trạng thái cảm thọ hoặc suy nghĩ này, các vị còn là cái phần vô cùng thâm sâu. Phía dưới nó làm nền tảng cho cảm thọ, cho nghĩ suy. Và mình chạm tay được vô cái vùng trời bất động của tâm các vị, thì các vị mới thấy cuộc đời nó không có đơn giản bằng hạnh phúc phiêu diễu trên cái tầng cao của vui, của buồn, của có tiền để tiêu, có người thân để trò chuyện, không phải ngần đó mà gọi là hạnh phúc. Hạnh phúc nó ở chiều sâu hơn, mịn hơn. Nếu người ta đạt đến chiều này thì thưa các vị, điều thứ nhất là họ nhìn ra những cái nó vô cùng phù du của những cảm thọ nuôi dưỡng đời người. Hạnh phúc nè, hỷ lạc nè, niềm vui, vân vân thưa các vị. Nó là phần rất cạn của đời sống tâm thức, chứ nó không phải là sâu, không phải là toàn bộ của đời người. Thế nhưng mà ở mặt cạn thì chúng ta nhìn đó là một loại cần thiết vô cùng giữa cuộc đời. Không có nó ta sống không được. Cho nên hai tầng, tầng cạn thưa các vị. Các vị ý thức một điều đó là mọi thứ cảm thọ và nghĩ suy này nó là một loại gánh nặng. Đầu tiên mình nhận diện trước, nó là một loại gánh nặng trước. Và khi các vị có một cái kinh nghiệm nó là gánh nặng thì các vị mới có khả năng buông. Bằng không thì ta thấy nó là ta, nó là sinh mệnh của ta, nó gắn liền với đời sống ta, không có nó ta không chịu được. Thế thì sẽ có một phút giây nào tâm thức của các vị nó trống trải, nó không có buồn, giận, ghét, thương ai, thì các vị vô cùng hoảng sợ. Các vị không sống nổi với một cái trạng thái tâm như thế. Thế cho nên cái ý đầu là hãy nhận diện mọi loại cảm thọ và nghĩ suy là một gánh nặng. Và khi mình nhận diện được nó rõ ràng rồi thì mới nói đến cái việc thứ hai, đó là mình buông được nó. Bằng không thì không có cách nào các vị buông được cả. Thế rồi cái việc nhận diện được nó là một loại gánh nặng. Làm sao các vị nhận diện nó là một loại gánh nặng? Thưa đại chúng, là cái trường hợp thứ nhất. Các vị chìm ngập trong lo âu, trong phiền muộn, trong bất an, trong sự căng thẳng. Và nếu có một phút giây tình cờ nào những cái thứ đó mà nó rớt xuống, các vị có một cái cảm nghiệm là ôi, sao bây giờ ta nhẹ tên như thế này? Những cái trần lụy, những cái trĩu nặng lòng ta tự nhiên nó rơi, các vị cảm nghiệm được cái sự thanh thản của tâm thức. Thì các vị cảm thấy là cái giây phút đó nó tuyệt vời làm sao, cho nên ta tìm về, ta sống với giây phút đó. Đó là trường hợp thứ nhất, mình có chút kinh nghiệm ở tầng cạn thôi. Thế là cái phần sâu hơn, thưa các vị, trường hợp thứ hai là người ta ngộ được đạo thì người ta thấy điều này nó vô cùng phi lý, cho nên họ buông rất là dễ. Thế nào là ngộ được đạo? Các vị thăm dò và chiều sâu bên trong tâm thức của các vị, nhìn ra này là buồn, này là vui, này là giận, này là bất an, này là căng thẳng. Nó đều đến và đi, đi ngang qua tâm thức các vị, chưa bao giờ dừng. Rồi các vị nhìn ra một phần sâu hơn nữa là cái suy nghĩ của các vị nó luôn vận hành như những dòng chữ chảy ngang qua. Nó luôn thì thầm. Và cái trường hợp vui buồn ở mức độ cạn mà nó luôn sinh và diệt, đến và đi, thì cái tác hại nó chưa bao lớn. Thế nhưng mà cái tác hại của cái tiếng nói thầm thì, của trạng thái tâm luôn vận hành, ý nghĩ của các vị luôn ngược xuôi, nó mới là một loại tác hại lớn vô cùng đối với đời sống chúng ta. Tại sao gọi nó là lớn vô cùng? Điều thứ nhất, nó là cái nền để cho mọi buồn, vui, ưu tư, phiền muộn, giận ghét hay là căng thẳng nó sinh ra bên trên. Cái sự vận hành của ý thức các vị luôn ngược xuôi nói thầm thì, nó là cái nền giống như mặt nước để sinh ra những cái lượng sóng phía trên. Tác hại lớn thứ nhất, nó làm sinh khởi bao nhiêu buồn giận và nhẫn chìm đời ta. Tác hại lớn thứ hai, đó là khi ý chí của các vị không đủ mạnh, thì cái khả năng nói thầm thì này, nó sẽ hiển lộ ra bên ngoài. Lúc đó các vị luôn là những người đang nói lảm nhảm. Dù không có ai, nhưng các vị nói thầm thì, nói nguyên thiên một mình. Thì hai điều này nó rất là gần. Bên trong các vị nói thầm thì nguyên thiên cả ngày, cho nên nó làm cho hệ thần kinh của các vị trùng xuống. Rồi ý chí các vị không mạnh, cho nên không khống chế được cái khả năng nói bên ngoài của miệng các vị, cho nên cái gì bên trong nó hiện thành chữ thì nó liền chảy ra bên ngoài để cho người khác nghe. Và khi cái tình trạng nghiêm trọng đến độ như thế thì người ta gọi người đó là người chi? Mất bình thường, là người bị chạm thần kinh. Hay nói một cái từ ở Việt Nam người ta dùng đó là hơi khùng khùng, hơi điên điên rồi, thưa các vị. Và cái tình trạng này nó rất là dễ xảy ra. Và cái điều mình lặp lại, những loại cảm thọ, cái tác hại của nó không lớn lắm. Nhiều lắm là những cái vui buồn nó đi ngang qua tâm thức các vị, không đáng sợ. Nhưng mà cái khả năng nói thầm thì bên trong luôn nguyên thiên không dừng, nó mới tác hại vô cùng. Và mình nhìn thử coi, cái năng lực tâm thức mình nó có đi vào hai cái dạng đó không? Nếu bình thường không có việc chi bận biểu mà tâm thức ta luôn nguyên thuyên, luôn nói năng, thì các vị hãy nhận ra một điều là ta đang lâm vào tình trạng tật bệnh của tâm. Và cái tật bệnh này nếu không khéo chữa trị bằng con đường tu tập, thì nó dẫn đến một là hệ thần kinh bị chìm, bị nhão, bị trùng xuống, sắt thép mà còn mỏi mệt. Thế thì những cái neuron thần kinh của các vị nó vô cùng mảnh mai, cái trữ lượng thông tin nó luôn cuồn cuộn trong đây, làm sao mà nó không mỏi mệt, không trùng cho được. Cho nên sẽ tới một lúc nào đó tâm thức của chúng ta không khống chế được, lâm vào cái tình trạng nói lảm nhảm là chuyện bình thường, thưa các vị. Thế thì thưa đại chúng, cái chiều sâu các vị hãy nhận ra cái tai họa của khả năng đồng nhất mình vào buồn, vào giận, tai họa của khả năng đồng nhất mình vào những tiếng nói thì thầm bên trong. Và khi mình nhận ra tai họa của nó thì mình mới có khả năng quyết định là buông nó xuống. Đó là ý thứ hai chúng ta đi vô vấn đề này. Rồi cái ý cuối cùng, thưa các vị, làm sao để buông? Nếu người ngộ được đạo, thưa các vị, mình buông không phải khó. Ngộ đạo là sao? Các vị nhìn ra buồn, vui, đến đi, sinh diệt. Cái khả năng nói lảm nhảm thì thầm nó cũng luôn đến và đi, sinh và diệt. Trong khi các vị nhìn ra được nó thì các vị là người nhìn, là cái nhìn, là năng lực sáng tỏ, chiếu phá đó. Chứ các vị không hề là cái buồn, cái vui. Các vị càng không phải là khả năng nói nhảm lầm thầm trong đây. Thế thì người đó được gọi là người thấy được tâm của mình trong cái trạng thái bất động, không sinh, không diệt. thì người ta gọi một cái từ nó nhiều cảm hứng, đó là người đó ngộ được đạo. Ngộ được đạo không có nghĩa là mình thấy cái chi ngoài mình, thưa các vị. Ngộ được đạo có nghĩa là các vị nhìn vào trong tự thân các vị, trạng thái tâm hành của các vị, phân ra cái loại sinh diệt và cái loại không sinh diệt. Mà cái trạng thái để kiểm nghiệm đó, cái trạng thái tâm để cho mình nhận diện rất dễ, nó là thế này. Khi các vị nhìn được cái sinh diệt của tâm thì cái nhìn là cái không sinh diệt. Các vị nhìn được cái vui buồn thì cái nhìn được vui buồn, cái đó nó không vui buồn. Các vị nhìn được cái sự suy nghĩ vận hành trong đây, các vị thấy nó thì các vị là người thấy. Cái suy nghĩ vận hành là cái bị thấy, nó luôn là cái sinh diệt bên ngoài các vị chứ không hề là tự thân các vị. Và cái từ người xưa người ta gọi, nhận ra điều này gọi là người thấy được đạo. Người nhận ra được cái năng lực không sinh không diệt của chính họ. Thì thưa các vị, khi họ nhận ra được điều này rồi thì họ buông gánh nặng rất là dễ. Buông những cái ưu tư, phiền muộn, bất an rất là dễ. Họ cảm thấy là cái nhu cầu nói thì thầm nguyên thiên không cần thiết nữa. Họ an trú trong cái nhận biết để họ nghỉ ngơi, họ tỉnh tại. Họ làm cho năng lực tâm thức của họ nó dồi dào, nó sung mãn. Và khi năng lực tâm dồi dào, sung mãn, không bị hao phí thì họ an trú được trong trạng thái của niềm vui, trong hỷ lạc. Và họ cũng loại trừ được cái tính hình thức khoe mẽ bên ngoài rất dễ. Người nào họ sống được với đạo thì thưa các vị, mọi thứ chấp trước về hình thức tự nhiên nó rơi rụng. Họ không cần gắn họ vô một cái tổ chức nào. Họ không cần gắn họ làm cái đuôi của ông thầy nào cả. Họ sống vô cùng kiêu hùng trên đôi bàn chân của họ, do vì họ thấy được đường tu, họ biết được pháp môn hành trì, họ sống được với đạo chứ chẳng có chi lạ. Và đời sống họ vô cùng thênh thang. Đó là những cái thành quả nó có mặt liền trong khi họ liễu ngộ được họ không phải là sinh diệt. Họ không phải là vui buồn. Họ càng không phải là những ý nghĩ thầm thì này, thưa các vị. Đó là ý thứ hai mình chia sẻ để các vị buông gánh nặng. Cái vấn đề thứ ba mình muốn chia sẻ với các vị, đó là cái cách các vị thực tập. Mình dùng cái từ đầu tiên là thực tập trực tiếp, rất mạnh, đi thẳng vô vấn đề. Và kỳ thực là thưa các vị, là người xưa họ không có bận biểu nói dài dòng giải thích như thế này đâu. Anh đang buồn, anh đang giận, anh đang bất an, tới thì các vị thiền sư mà có bản lĩnh á, ông nạt trong một tiếng thôi, buông. Một là buông xuống được thì ngay lúc đó sống được với đạo. Mà buông không được thì sao? Thì thôi gánh lên đi về sống cho hết kiếp đời phiền não của anh. Chỉ vậy thôi. Không có tốn công nói nhiều và nói dài dòng làm cái chi cho nó mệt, thưa các vị. Tại vì chân lý là cái gì? Ở chiều cao anh vươn tới thì anh nắm được. Anh không vươn thì anh không đời nào nắm được. Tâm thức anh chuẩn bị sẵn thì biểu buông và buông. Còn nếu chưa chuẩn bị được, anh vẫn còn nắm. Này tiền của, này lợi danh, này người thân, này tình cảm của anh, mọi thứ anh đều ôm vào, không đời nào buông được, thì người đó hãy để cho họ chết trong cái nỗi bám víu họ, chứ không có cách gì giúp họ được. Và thưa các vị, thiền sư đúng nghĩa là vô cùng từ bi mà cũng vô cùng tàn nhẫn. Tại sao từ bi mà tại sao tàn nhẫn? Cơ duyên chúng sinh mà đến thì đem hết lòng trải ruột gan ra giúp họ. Mà chưa đến thì thôi hãy để hắn chìm trong luân hồi cho hắn tởn, chết trong khổ đau cho hắn tởn. Không ai cứu được ai đâu, thưa các vị. Các vị phải là người tự cứu lấy mình thôi. Tri thức của các vị phải tự dựng đời mình lên để vươn lên từng ngày, chứ không ai giúp cho các vị phát triển về đời sống tri thức cả. Có ai học giùm ai không? Không. Có ai giúp ai bỏ phiền não được không? Càng không. Mỗi người tự gánh lấy đời sống của chính mình, thưa các vị, tự chịu trách nhiệm về mình, chứ không hề có một vị thần linh nào, thậm chí Đức Thế Tôn không giúp cho các vị được. Thầy các vị dù là thầy bậc chi đi nữa cũng đành bó tay. Các vị không tu thì các vị nhận cái quà tặng, đó là phiền não, bất an, ưu tư, sầu muộn tràn ngập đời sống các vị. Các vị tu thì các vị loại trừ được phiền não bất an thôi. Thế cho nên với năng lực vô cùng mạnh của các bậc thầy thì không dạy nhiều. Không biểu anh là từ từ bỏ phiền não, không có ve vuốt. Một là buông, hai là không buông thì gánh đi về thôi. Đó là phương pháp thứ nhất. Phương pháp thứ hai, mềm hơn. Mềm là sao? Vỗ về. Đệ tử nó đa phần là những người nghiệp chướng và phiền não rất dày, cho nên vỗ về. Giỏi, ráng đi con, thực tập đi. Thực tập từng chút đi. Con đường đạo nhiều an lạc lắm, bước đi rồi nếm được an lạc. Thưa các vị, con đường này dường như người ta thích hơn. Nó ve vuốt tình cảm của ta. Ta có chỗ để ỷ lại, có chỗ tựa nương. Và chừng như đời sống con người ta rất cần cái sự tựa nương, tình cảm, thưa các vị. Muôn đời là như thế. Ở trong nhân gian, mình tựa nương với bố, với mẹ. Có gia đình mình tựa nương với người thương của mình. Rồi người thương của mình mà lỡ chết thì mình cũng tìm ra một món để tựa nương là con của mình. Rồi ví dụ như già một chút giác ngộ, mình liễn mình vào thế giới nhà chùa tu thì mình tựa nương với thầy của mình. Và chừng như cả đời người ta mãi là em bé, rất là ốm yếu, rất là cần sự tựa nương. Trong khi giáo lý Đức Phật dạy, thưa các vị hãy đứng trên đôi chân của các vị. Các vị chịu trách nhiệm về đời sống của các vị, về nghiệp thức của các vị, về buồn vui của các vị. Chứ không hề có ai giúp ta làm điều này cả. Thế nhưng mà do vì đời sống của chúng ta đã được nuôi dưỡng trong cái chiều dài như thế, cho nên pháp môn Đức Phật dạy là thôi thì không buông được tức khắc thì từ từ. Cho nên có một pháp môn thứ hai là phương pháp rất mềm. Mềm là sao? Ve vuốt tình cảm. Dỗ ngọt thì tu chơi. Mà nói thẳng thì buồn, buồn đời, về không thành tu. Chuyện đó là như vậy. Với người xuất gia cũng thế. Với người cư sĩ thì thưa các vị, có khi ông thầy ông thấy cái điều đó nó vô cùng chướng mắt. Thay vì ông nói một từ thôi, buông. Thế nhưng mà phải chịu khó nói năm này qua năm kia, nói hoài nó không chán. Đó là trường hợp thứ nhất, là pháp môn rất mềm để ve vuốt tình cảm của ta. Thế để đi sâu vào cái chiều pháp môn mềm để tu tập từng ngày. Thứ nhất là tình cảm nha. Có một pháp mà trong Tăng Chi Bộ Kinh dạy rất là dễ để cho các vị thực tập. Mà thực tập được pháp này, thưa các vị, tôi nghĩ chắc các vị đều có khả năng làm cho phiền não rơi rụng, làm cho khổ đau bất an của các vị tự nhiên rớt hết, làm cho đời sống các vị tự nhiên tràn đầy năng lực của niềm vui và sự an lạc. Và các vị sẽ là người mạnh, sẽ là người lớn chứ không phải là em bé cần phải tựa nương vào bất cứ cái chi cả. Pháp chi? Thưa các vị, đó là pháp niệm thân hành của Đức Phật dạy thôi. Chỉ cần một pháp này thôi. Thế nào là niệm thân hành? Dùng năng lực nhận biết chiếu sáng toàn thân gọi là niệm thân hành. Cái từ định nghĩa này nó rất là dễ để cho các vị làm. Thông thường ta dùng năng lực tâm ta chiếu sáng ra bên ngoài. Nhìn là phân biệt. Nhìn là để tâm thức ta bồng bềnh hướng ngoại. Bây giờ các vị làm một việc là chiếu sáng toàn thân của các vị bằng cái đôi mắt tâm của các vị. Ví dụ như nhìn ra ngoài là chuyện bình thường khi mắt ta mở. Nhưng đồng thời ta cũng có thể dùng cái năng lực nhận biết phủ trùm toàn thân ta, gọi là chiếu sáng toàn thân. Đem ánh sáng nhận biết của tâm chiếu sáng toàn thân, gọi là niệm thân hành. Và khi các vị làm được điều này, cái điều đầu tiên nó tặng cho các vị đó là tự nhiên năng lực thân tâm của các vị nó sẽ rất là mạnh. Lòng không trống trải, không buồn phiền, lòng không giận tức, bất an, ưu tư, trần lụy tự nhiên rơi xuống. Tự nhiên là ta có năng lực để làm cho tâm ta nó tràn đầy và nó sung mãn niệm an lạc. Đó là pháp niệm thân hành tặng cho ta. Và cái điều này không hề là một lý thuyết. Thưa các vị, pháp môn của Phật dạy chưa hề pháp môn nào là lý thuyết cả. Một là anh làm để anh nếm được hương vị của pháp lạc. Hai là anh không tu thì anh học cho vui thôi. Chứ không hề có pháp nào của Đức Phật dạy mà là loại lý thuyết học để lý sự cả. Không hề. Và cái điều lễ thứ hai của niệm thân hành là thế này, thưa các vị. An trú ngay cái niệm sáng chói để chiếu sáng toàn thân thì lúc bấy giờ tất cả những cái buồn, giận, ghét, thương trong các vị tự nhiên bị đốt cháy. Và những cái ý niệm vận hành luôn sinh khởi tràn gian trong tâm thức các vị, nó cũng bị đứt nguồn, không bao giờ có mặt được bằng một pháp niệm thân hành thôi. Và cái điều thứ ba, thưa các vị, lợi ích của nó sẽ đến đó là các vị an trú trong cái niệm chói sáng, thì các vị sẽ thấy là bản ngã của các vị rơi rụng vào nào không hay. Những cái cố chấp là tôi là người thế này, tôi là người được nuôi dưỡng trong truyền thống văn hóa 4.000 năm văn hiến Việt Nam, vân vân. Tôi là người sinh ra ở Kinh Đô. Tôi là người có học hàm học vị. Tôi là người có địa vị trong xã hội. Vân vân, thưa các vị, mọi thứ nó rơi một cách rất là tự nhiên. Các vị chỉ còn thuần lại một trạng thái tâm chiếu sáng toàn thân thôi, chứ không có cái gì khác chen vô đó được nữa cả. Phá vỡ bản ngã, thành đạt được an lạc hiện tiền, và người đã chứng nghiệm được pháp thân bằng một phương pháp niệm thân hành thôi. Và cái điều cuối cùng ra đây là hỏi với nhau là ta có làm điều này được không? Ta có hoàn cảnh thuận lợi để tu tập điều này hay không? Thưa, ai cũng có điều kiện, ai cũng có hoàn cảnh, và ai cũng có thời giờ để tu tập cả. Tại sao? Thân là cái các vị đang có. Các vị không thể bỏ thân của các vị ở nhà để các vị tới đây được. Các vị đi đâu thì các vị đều mang thân của các vị theo. Nó dính liền với đời sống các vị. Có hình hài này và có năng lực nhận ra được pháp môn Đức Thế Tôn dạy, thì ta có quyền chiếu sáng thân ta bằng tâm thức của ta. Và không một phút giây nào thân của các vị rời các vị, thế thì các vị có trọn vẹn thì giờ của cả một ngày để các vị tu tập. Thế rồi chuyện thứ hai, khi niệm thân hành như thế thì có trở ngại đối với việc các vị lái xe, các vị đi làm, các vị ăn cơm, các vị làm công việc lặt vặt ở gia đình, các vị dạy con, các vị học, có trở ngại không? Thứ không. Khi an trú trong thân hành niệm thì điều thứ nhất là mọi cái sinh hoạt đời thường không hề bị trở ngại, mà nó làm cho sinh hoạt đời thường của chúng ta có được cái phẩm chất đẹp hơn, sinh động hơn và hạnh phúc hơn. Và cái điều này, thưa các vị, chỉ có người thực tập thì nếm được điều này, chứ không phải là cái vấn đề lý thuyết. Mình xin lặp lại, tu tập không hề là vấn đề lý thuyết, không hề là vấn đề ngồi nghe pháp rồi chúng ta làm được, mà phải đi vào sự thực tập thực sự. Và cuối cùng, thưa đại chúng, là đời sống này nó không có đợi chờ các vị hứa hẹn là ngày mai rồi tôi niệm thân hành, hay là 10 hôm sau, hay là về hưu rồi tôi mới bắt đầu có thời giờ để tôi tu điều này. Thứ không, ngay bây giờ và ở đây, khi các vị hiểu được điều này, các vị có thể dùng năng lực tâm của các vị rọi sáng thân của các vị liền ngay bây giờ và ở đây giữa đạo tràng này. Và nếu mình không tu thì thưa các vị, mình vụng về vô cùng, mình ném đời sống mình vào dòng chảy vô thường, để cho cuộc đời nó nhận chìm mình, để cho cái chết nó dẫn mình đi không có đường để về, không biết mình sinh về đâu. Còn nếu mình thương yêu đời sống mình, trân quý đời sống mình, nó vô cùng là hữu ích. Thế thì các vị an trú ngay pháp hành trì này, chiếu sáng toàn thân của các vị. Điều thứ nhất là các vị làm cho thân của các vị tràn đầy niềm hỷ lạc của pháp môn tu. Điều thứ hai, cái điều tự nhiên là anh tu được, an lạc đến với anh được, thì an lạc cũng sẽ đến với người thân anh trước, chứ không phải đến với chùa nào hay đến với ông thầy nào hết. Các vị mà tu tập được thì các vị mang hạnh phúc tưới tẩm tự thân của các vị để cho nó nhuần thấm, rồi các vị làm cho năng lực hạnh phúc hay là niềm vui nó lan ra người gần gũi các vị nhờ đầu tiên. Và cuối cùng thì thưa các vị, không ai cứu đời ta cả, mà ta là người chủ nhân đời sống ta, ta cứu ta thôi. Và đặc biệt giáo lý Đức Phật khác biệt vô cùng với các truyền thống tôn giáo khác, đó là không có sự cứu rỗi từ trên cao. Thượng Đế ở trong trái tim của các vị, thần linh đang có trong các vị. Các vị là người nắm vận mệnh của mình. Một là mình cứu đời mình, hai là mình luyện đời mình để bỏ đi. Hai điều này ta chọn một, chứ không ai chọn giùm ta cả. Chắc đủ rồi đó. Dừng ở đây.